Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thân mến, hôm nay tại chùa Thiên Quang, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, sư Hương Nhũ sẽ chia sẻ với các vị một vài vấn đề liên quan tới dịch bệnh và với một tinh thần sự tu tập như thế nào để chúng ta có thể tự tại vượt qua những sự khủng hoảng lo âu đối với đại dịch trên thế giới. Quý Phật tử thân mến, nói đến đại dịch thì đây không phải lần đầu tiên chúng ta biết đến đại dịch. Bởi vì từ trong quá khứ, thế kỷ thứ hai vào năm 165 đến năm 180 đã có những trận đại dịch, gọi là đại dịch cổ đại, do những cuộc chiến tranh đưa tới đế quốc La Mã bởi các lực lượng quân đội trong các chiến dịch tại vùng Cận Đông. Căn bệnh dịch này tái phát trở lại sau 9 năm sau đó, đưa đến số ca tử vong là 5 triệu người. Và họ cho rằng chính cuộc chiến tranh vây hãm La Mã và quân đội đã đem đến những trận dịch này, làm cho một số lượng dân số quá lớn chết trên khắp đế quốc La Mã. Trong quá khứ, chúng ta cũng sẽ biết đến cái chết đen. Đó là ước tính người chết 200 triệu người chết vì dịch hạch vào năm 1347, kéo dài đến 1353. Dịch hạch cũng lại bắt đầu từ các nước châu Âu, xóa sổ một phần lớn dân số châu Âu, gây nên những biến đổi vô cùng quan trọng. Từ Ý, bệnh dịch truyền sang châu Âu, nước Anh, nước Nga, giết hết 1/3 dân số châu Âu. Và đây là một căn bệnh dịch hạch vô cùng nguy hiểm. Sau đó đại dịch cúm Tây Ban Nha vào năm 1918, khiến cho 20 triệu người dân đã chết. Đây là đại dịch cúm lớn nhất trong lịch sử nhân loại, cũng là đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử, đã giết chết 50 triệu người trong số 500 triệu người mắc bệnh, càn quét châu Âu rồi lan tới Mỹ, giết chết 168.000 người Mỹ, và con số này còn nhiều hơn con số người chết trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Đại dịch cúm châu Á vào năm 1956, kéo dài đến năm 1958, cũng khiến cho 2 triệu người chết. Và cái đại dịch cúm này cũng bắt đầu từ Trung Quốc, sau đó lan rộng khắp các đại lục và đến giữa mùa hè thì lây lan đến Mỹ. Trong đó, gần 70.000 người Mỹ đã mắc bệnh. Năm 2020 chính là một cái năm trong thế kỷ của chúng ta, thì dịch bệnh corona đã diễn ra cùng với thiên tai nhiều vùng trên thế giới. Với nhân duyên đó, Hương Nhũ muốn chia sẻ với quý Phật tử bài Kinh Châu Báu Ratana Sutta. Kinh này là những lời cao quý được Đức Thế Tôn dạy cho A Nan và Tăng Đoàn tụng đọc trong một duyên sự đặc biệt. Bởi vì duyên khởi của bài Kinh này cũng là vào thời Đức Phật còn tại thế, tại thành Vesali, Tỳ Xá Ly, cũng xảy ra những khổ nạn, đó là dịch bệnh, phi nhân hoàn hành và cả sự nghèo đói. Thời gian đó, thiên tai, dịch họa xảy ra triền miên, khiến dân chúng lầm than đói khổ, chết nhiều vô số. Với lòng từ bi thương chúng sinh vô hạn, Đức Phật đã đến mang ánh sáng của chánh pháp, cứu chúng sinh thoát khỏi khổ đau do vô minh, do tà kiến che lấp, để mà sống với tâm định tĩnh, lạc an. Ngày nay, toàn thế giới và đất nước chúng ta cũng đang trong giai đoạn rất căng thẳng và nhiều lo âu vì bệnh dịch COVID-19 đang bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới. Chính vì cái duyên khởi của bài Kinh Châu Báu nên hôm nay Hương Nhũ muốn chia sẻ với quý Phật tử bài kinh quý giá này, Kinh Ratana, bản Kinh Châu Báu. Thật ra, cái bài Kinh Châu Báu này có phải nói về những vật quý giá như vàng bạc, ngọc ngà, san hô, hổ phách, trân châu, đá quý hay không? Không, thật ra Kinh Châu Báu này muốn nói đến những giá trị tinh thần cao quý. Mà giá trị tinh thần ấy là gì? Chúng ta cũng nên nghe lại câu chuyện đạo cách đây gần 3 thiên kỷ. Bài kinh này liên quan đến mùa dịch mà người chết không chỉ nhiều mà vô số. Vậy mà họ đã vượt qua, và vượt qua bằng cách nào? Câu chuyện như sau. Thưa quý Phật tử, lúc ấy miền Nam sông Hằng, Ganga River, người mẹ hiền diệu của xứ Ấn. Trời lại đổ mưa liên tục ở miền nam sông Hằng từ ngày này sang ngày khác. Trong khi đó, suốt 4 năm tháng ở phía Bắc lại không có một giọt mưa. Thế là một thảm họa đổ xuống các tiểu bang, nhất là ở kinh thành Tỳ Xá Ly. Hạn hán làm cho đất đai nứt nẻ, ruộng đồng vườn khô cỏ cháy, mùa màng thất bát, lúa gạo dự trữ không đủ sức cầm hơi, rau cỏ không có mà ăn. Thế là đói khát trầm trọng đã xảy ra. Nạn thứ hai, vì đói nên người chết quá nhiều, người sống không còn đủ sức mà mang các xác chết ra hỏa thiêu. Họ chỉ việc quăng xác ra ngoại thành, mùi hôi thối tỏa ra khắp mọi nơi. Do vậy mà ác quỷ dạ xoa lộng hành, quậy phá, làm đau khổ cho dân chúng. Nạn thứ ba là vì xác chết, mùi hôi thối nên dịch bệnh tràn lan, nhất là các bệnh về đường ruột, bao tử. Do đói khát cho nên gặp gì ăn đấy, đưa đến các bệnh dịch tả, dịch hạch, các nguồn nước cạn kiệt vì ô nhiễm, càng làm cho người chết nhiều hơn nữa. Khi ấy, các đức vua và các hội đồng tướng lĩnh của các tiểu bang rất lo lắng vì dịch bệnh lan ra quá nhanh, dân chúng chết nhiều như vậy, cho nên họ cử một đoàn gồm có các viên quan và các tùy tùng đến thành Vương Xá, dâng lễ cúng dường Đức Phật, thỉnh Đức Phật cứu giúp muôn dân. Đức Phật cho biết ba thảm họa ở thành Tỳ Xá Ly do nắng nóng khô hạn là thiên tai, rồi ác pháp phát sinh cho nên phi nhân lộng hành, và cuối cùng chư thiên thiện thần hộ pháp đều bỏ đi. Không còn ai muốn hộ trì cho dân chúng nữa. Các vị hoàng thân ở Lichavi đều một lòng khởi niềm tin lên Đức Phật. Họ tin rằng chỉ có Đức Phật với trí tuệ và uy lực của Ngài mới có thể giúp người dân trong thành Tỳ Xá Ly thoát khỏi khổ nạn và đem đến đời sống bình an. Khi đó, vua Basenadi, vua Ba Tư Nạc, rất hoan hỷ cho phép người dân đến Tỳ Xá Ly thỉnh Đức Phật về, bởi vì chính vua Ba Tư Nặc cũng là một người Phật tử thuần thành. Khi đến thỉnh cầu Đức Phật, Ngài đã nhận lời và một sự cung rước Đức Phật rời Saravasti để đi đến Tỳ Xá Ly vô cùng trọng thể. Trên đường đến Tỳ Xá Ly, Đức Phật và tăng đoàn phải qua con sông là ranh giới giữa hai xứ Kosala và Vasi, nghĩa là Kiều Tất La và Bạt Kỳ. Người ta dùng thuyền để đưa Đức Phật và chư tăng qua sông. Không những chỉ có thuyền dành cho con người, mà còn có Long Vương và chư thiên cũng tạo ra nhiều chiếc thuyền lộng lẫy để rước đưa Đức Phật và tăng đoàn. Đức Thế Tôn đã ngự trên chiếc thuyền của vua Lichavi, chư tăng thì ngự trên hai chiếc thuyền khác. Trên đường đi, dân chúng hai bên đã dâng biểu ngữ, hoa cờ đầy đường để cúng dường Đức Phật và chư tăng. Đến nơi, Đức Thế Tôn đã dạy tôn giả A Nan hãy đi chung quanh thành Tỳ Xá Ly và đọc lên bài kinh Ratana Sutta, bài kinh châu báu này. Quý Phật tử thân mến, bài kinh đó nói lên điều gì? Đức Phật đã dạy tôn giả A Nan trước hết hãy thỉnh mời tất cả các chư thiên, long thần hộ pháp, các sinh linh ở chung quanh đó tụ họp về để cùng đảnh lễ tán thán ân đức của Phật, của pháp và của tăng. Cung thỉnh tất cả các vị chư thiên hãy hộ trì cho dân chúng thoát khỏi tất cả các ách nạn. Người dân sẽ lập công bồi đức để hồi hướng những phước lành đến chư thiên. Kế đó, tôn giả A Nan đã đọc những bài kệ tán dương trí tuệ của Đức Phật, tán dương oai lực của chánh pháp, tán dương uy đức của chư tăng. Cứ mỗi đoạn tôn giả A Nan đã đọc xong thì lại tuyên bố bằng một lời chân thật: mong với sự thật này xin đem tới sự hưng thạnh an lành với tất cả chúng sanh. Khi tụng đọc bài kinh, tôn giả A Nan đã xưng tán Phật pháp tăng bằng những lời lẽ chân thật, khiến cho chư thiên hoan hỷ và các loài phi nhân cũng hoan hỷ mà tán thán. Thêm vào đó, nhờ uy lực của Đức Phật, uy lực của giáo pháp và tăng đoàn đã thuần phục được các hàng phi nhơn, khiến cho họ không hiện ra để quấy nhiễu dân chúng thành tỳ xá ly nữa. Bấy giờ, Đức Vua Trời Đế Thích cùng với các vị chư thiên đã làm một trận mưa thật to trong suốt 3 ngày liền, làm cho không khí thành tỳ xá ly được trong sạch, không còn ô nhiễm nữa. Và sau đó không lâu, bệnh dịch cũng kết thúc. Và đó là duyên khởi của bài kinh Châu Báu này. Tất nhiên, không chỉ là kinh, Đức Phật còn dạy A Nan và 500 vị tỳ kheo tụng đọc một cách chân thành. Mà vua Tần Bà Sa La còn hỗ trợ lương thực, thuốc men và cử các vị lương y giỏi nhất đến cứu giúp dân chúng thành tỳ xá ly. Tất cả mọi người đều tụng đọc bài kinh này, khiến cho cả không gian trời đất thành tỳ xá ly trở nên vô cùng lắng động trong biển âm thanh thẳm sâu cao diệu. Lúc này chư thiên vân tập dày đặc cả không gian, thành kính lắng nghe bài kinh, rồi họ cất lời nguyện cầu hộ trì Tam Bảo, hộ trì cho quốc độ. Họ khuyên rằng nếu tất cả các vua, các quan, hội đồng, tướng lĩnh và tất cả dân chúng đều biết sống đúng theo chánh pháp, thì chư thiên long thần hộ pháp sẽ hộ trì mà thoát khỏi tất cả ắt nạn. Kết quả nhiệm màu đã đến. Như sư đã kể cho các vị nghe, những trận mưa rất lớn tỡ như cổng trời mở ra tuôn xuống vùng đất đai hạn hán. Trận mưa kéo dài khiến cho những xú uế tan đi, bệnh tật tiêu tan, nhân dân vui mừng, hò reo ca hát. Các đức vua, hội đồng tướng lĩnh, quân sĩ, quý tộc, dân chúng quỳ lạy dưới chân Đức Phật, thành kính dâng lời tri ân. Khi ấy, Đức Phật cũng thuyết pháp cho vua quan tướng lĩnh các bài kinh có liên hệ đến chư thiên, đến phi nhân, dạy cho mọi người làm sao để sống mà chư thiên luôn hoan hỷ hộ trì. Bởi Đức Phật như ánh đuốc soi đường, còn bậc hoan hỷ hộ trì cho chúng ta đó là tiên thiên, địa thiên, long thần hộ pháp. Nhân dân thành tỳ xá ly cùng vua quan tướng lĩnh cảm ơn Đức Phật, cho nên hoan hỷ góp sức người, góp của, hoàn thành công trình ngôi nhà nóc nhọn để cúng dường lên 10 phương tăng. Họ cùng phát nguyện quy y Tam Bảo, thọ trì 5 giới của Đức Phật. Từ đó thành tỳ xá ly trở nên yên ổn, phát triển hưng thạnh, vua quan và nhân dân cùng sống theo chính pháp. Chính bài kinh Châu Báu này cho đến giờ đây, chư tăng hệ phái Nam Tông vẫn thường tụng đọc trong những ngày đại lễ quan trọng nhằm cầu nguyện sự an lành cho quốc độ. Và bài kinh này có thể nói như một bản kinh để cầu an. Nhưng nội dung trong bản kinh là gì? Bài học rút ra cho chúng ta là gì? Đó là điều mà sư muốn chia sẻ cùng với các hàng Phật tử. Quý Phật tử thân mến, cái quý giá trong cuộc đời này đó là điều gì? Cái gì là châu báu? Đây là một công án quan trọng. Bởi vì giữa muôn ngàn sự lựa chọn của cuộc đời, người ta có thể tìm đến rất nhiều thứ cho là cao quý. Chúng ta phải cảm nhận cái quý nhất trên thế gian đó là sinh mạng của con người, giống như Đức Phật đã từng dạy. Sinh được làm người là khó nhất, được nghe Phật Pháp là khó thứ hai. Cho nên sinh mạng là cái quý nhất, nhưng giữa trong dịch bệnh trở thành thảm họa vì không bao giờ kiểm soát hết được. Hôm nay là như thế, ngày mai không biết nạn dịch đi về đâu, bùng phát nơi nào. Và ngay những đất nước văn minh tiến bộ, các nước châu Âu, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý cũng gần như không kiểm soát nổi dịch bệnh. Số lượng người chết nhiều đến nỗi họ không còn kịp trở tay, và thậm chí còn phải có sự chọn lựa là nên cứu ai trong lúc này. Như vậy, trong lúc này, con người ta phải nương tựa vào đâu? Đó chính là châu báu của cuộc đời. Những ai tìm hiểu về lời dạy của Đức Phật đều có niềm tin sâu sắc rằng không có món nợ nào trong vũ trụ mà không phải trả. Vũ trụ có một hệ thống tính toán sổ sách vô cùng đầy đủ và hoàn hảo. Tất cả mọi thứ là sự trao đổi qua lại, bất kể ta có nhớ hay quên món nợ của mình. Dịch bệnh cũng vậy. Có lẽ đây cũng là cách ta đang trả nợ cho mẹ đất mà thôi. Nhớ lại những giai đoạn trước khi dịch bệnh xảy ra, những vấn đề nóng hổi luôn vẫn là vấn đề tàn phá môi trường, hủy hoại đất mẹ. Từ xưa đến nay, cứ nói đến dịch bệnh, người ta hay nghĩ đến những nước nghèo, lạc hậu và chậm phát triển. Nhưng ngay giữa thế kỷ 21 này, một căn bệnh dịch kỳ lạ, thậm chí chẳng tìm ra vaccine, số ca lây nhiễm cứ ngày một tăng vọt và sự chết chóc là điều không tránh khỏi. Nhiều cái chết nghe sao xót xa, thương cảm mà không biết phải nói như thế nào. Ở Việt Nam chúng ta, nói theo lời của Ngài Vũ Đức Đam, với trên 200 ca dương tính COVID-19, cả nước chúng ta chưa có ca nào tử vong. Chúng ta đã làm quá tốt khi điều kiện đất nước còn có thể. Nhưng nếu dịch bệnh lây ra đến cộng đồng, lên đến con số hàng ngàn hay chục ngàn, thì ta sẽ ra sao khi đất nước ta còn nghèo hơn các nước giàu có, đã phải khổ sở vì thiếu phương tiện y tế, đã phải chết một cách chất chồng trong những ngày qua. May mà chúng ta sáng suốt lựa chọn phòng dịch từ đầu. Chúng ta hãy cố gắng ở yên khi có thể, toàn thể đất nước được bình yên nhé. Như vậy, bài Kinh Châu Báu hôm nay nhắc chúng ta, trong những ngày được bình yên ở tại chỗ như thế này, chúng ta cần phải tu tập như thế nào? Thuyết nhân quả Phật giáo chi phối tất cả, nhân gây tạo từ thói quen, sát sinh, từ huân tập ác nghiệp nhiều đời kiếp, tích tụ trong âm thầm đến khi hình thành quả như ta đang thấy. Đức Phật từng dạy, chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp, họ phải thừa tự tất cả những hành vi mà họ đã nói, đã làm, đã nghĩ trong quá khứ. Cứ trong người thì lại nghĩ đến ta, đất nước ta, Bộ Y tế, Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những người thiện trí thức đã cho chúng ta những lời khuyên, những quy định, những khuyến cáo để bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Hôm nay, cùng nhau trùng tuyên lại một bài kinh để nhớ lại lời Phật dạy trong hoàn cảnh này. Ta nên làm gì? Những thứ mình từng sở hữu như tiền bạc, địa vị, danh vọng rất nhiều, nhưng nếu mất mạng sống thì tất cả cũng hóa chiêm bao. Vì vậy, niềm tin tam bảo đó là châu báu cho chúng ta hôm nay và ngày mai. Ta hãy suy xét trên đời này còn gì quý giá hơn cho ta nương tựa. Đó là Phật bảo, đó là Pháp bảo, đó là Tăng bảo. Bởi vì cái gì cũng vô thường, cái gì đến rồi cũng đi, ngay đến mạng sống của con người. Nhưng Đức Phật là đấng phúc trí vẹn toàn. Pháp chính là lời dạy của Ngài, những lời dạy cao cả, đưa chúng ta vượt qua bể khổ sông mê. Lời dạy có giá trị vĩnh cửu với thời gian, đưa đến tuệ giác. Tăng là những vị đệ tử của Đức Phật tu hành chân chánh, nguyện tuyên thuyết, giảng nói lời Phật dạy để chúng sanh vâng mệnh mà thực hành. Khi nào chúng ta cảm nhận được tam bảo chính là nơi nương tựa để chúng ta sống đúng, nghĩ đúng và hành động đúng, lúc bấy giờ chúng ta mới có được sự an ổn tối thượng và thật sự cảm thấy mình không còn nghèo, không còn khổ trong cuộc đời này, bởi vì mình đang sở hữu những châu báu quý giá nhất. Quý Phật tử thân mến, chúng ta hãy lắng nghe đoạn kinh đầu tiên của bài Kinh Châu Báu. Này chư thiên các cõi, dù thiên thiên hay địa thiên, đã vân tập nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ, thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn, năng hộ trì nhân loại, mong đêm ngày hồi hướng, phước lành đến chư thiên. Lời mở đầu này nói lên rằng, loài người, những chúng sanh có khả năng làm được các phước lành. Nếu chư thiên, long thần hộ pháp, hãy mang lại an lạc cho loài người, hãy hộ trì cho loài người, hãy giúp đỡ loài người, thì chính loài người sẽ luôn cố gắng tạo phúc lành mà hồi hướng đến chư thiên. Nói một cách khác, chư thiên dù là thiên thiên hay địa thiên, tức chư thiên ở trên hư không hay mặt đất này, những vị đó hãy thường hoan hỷ hộ trì cho sinh chúng. Nhờ công đức ấy, họ có phước báo lớn lao. Hoan hỷ với phước báo, những vị này được thành tựu những hạnh phúc trong đời sống hằng ngày. Do vậy, nếu chư thiên hộ trì nhân loại, nhân loại sẽ có nhiều phúc duyên, thuận duyên, tạo ra các công đức và hồi hướng khắp pháp giới, đặc biệt là hồi hướng đến chư thiên. Nhắc đến chư thiên thì nhân gian Việt Nam của chúng ta thường hay nôm na nói trong tín ngưỡng dân gian, đó là ông trời. Ví dụ như trời cho ai nấy được, cha mẹ sanh con trời sanh tấn, muôn sự tại nhân thành sự tại thiên. Lời cầu nguyện trong lúc khó khăn như nghiêng vai ngửa vái Phật trời, đương cơn hoạn nạn độ người trầm luân, vân vân. Như vậy, trong tâm khảm người Việt Nam, nói đến một niềm tin tự nhiên, người ta hay nói tiếng ông trời. Thật ra không phải là sự mê tín hay ngu muội, trời che đất chở vẫn là nguyên lý sống trong cuộc đời. Và vì vậy, trong đoạn 1 của bài Kinh Châu Báu đã nhắc đến các chư thiên, thiên thiên, địa thiên, các ngài hãy gia hộ cho chúng tôi. Chúng tôi thoát được các nạn tai thì luôn làm các công đức lành hồi hướng cho các ngài. Công đức ấy là sự buông xả, là sự bố thí, là tâm thiện lương, là lòng bi mẫn, là trí tuệ trong lời nói, ý nghĩ, việc làm đến với muôn loài. Sang đoạn 2, bài kinh ca ngợi tán thán bậc đạo sư Như Lai như ta thường nghe trong các khóa kinh nhật tụng. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hẳn thật khó so. Nhìn trong cõi thế rộng to, làm sao sánh được có ai như ngài. Thì ở đây, trong bài Kinh Châu Báu, chúng ta đã được nghe đoạn 2 như sau. Những vật quý trong đời, chốn này hay nơi khác, cả châu báu cõi trời, không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thệ. Do vậy, chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này, từ thành muôn hạnh phúc. Như vậy, đoạn thứ 2 là xưng tán Như Lai, là châu báu thù diệu, là vật quý trong đời, mà cõi trời hay cõi ta bà không gì có thể sánh được. Ai có thể tán thán như thế với tấm lòng thành kính, có thể nói sống với chân ngôn để đạt được hạnh phúc. Đoạn thứ 3, A Nan lại tiếp tục xưng tán pháp bất tử tối thượng, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được. Pháp thiền vi diệu ấy, do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này từ thành muôn hạnh phúc. Quý Phật tử thân mến, đoạn này ca ngợi pháp bất tử tối thượng, đó là con đường hành trì để đoạn diệt khổ đau. Pháp Phật từng nói đến sự khổ, nguyên nhân sự khổ và phương pháp diệt khổ. Có đạt được những điều đó thì mới nói đến sự giải thoát, tự tại, an vui. Và đó chính là trạng thái Niết Bàn. Pháp Phật khiến cho con người không còn tham đắm, không còn nhiệt não với những khổ nạn, tham muốn ở đời. Đức Phật đã chứng pháp đó trong thiền định. Và pháp vi diệu ấy là cốt tủy tinh hoa của giáo pháp Đức Phật. Do vậy, chánh pháp là châu báu thù diệu. Trong cuộc đời này, ngay cả Ngọc Mani Bảo Châu cũng không thể nào thỏa mãn lòng tham con người. Dù quý giá đến mấy, rồi cũng bị luật vô thường chi phối. Chỉ có chánh pháp tối thượng làm cho con người không còn khát ái, không còn phiền não nữa. Chỉ có chánh pháp mới có công năng đoạn diệt, dứt khổ. Cho nên chánh pháp thật vi diệu và thù thắng. Sang đoạn thứ 3, A Nan đã xưng tán ân đức của chư tăng. Qua đó chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng sanh hãy quán niệm về Phật, về Pháp và về Tăng. Tăng là hình ảnh tiêu biểu của tăng chúng, là những vị thánh đệ tử thành tựu đạo quả, là những bậc ứng cúng, đệ tử đấng thiện thệ được trí giả tán thán. Bởi vì đó là những người sống con đường xuất gia, được vô lượng công đức, là châu báu thù diệu, mong với chuyên ngôn này từ thành muôn hạnh phúc. Bởi vì họ là bậc tu hành thiểu dục, với ý chí kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngự, chứng đạt quả bất tử, thể nhập đạo giải thoát, lạc trú quả tịch tịnh. Do vậy, chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này từ thành muôn hạnh phúc. Và kế tiếp những bài kệ tiếp theo, Đức Phật đặc biệt dạy tán thán các phẩm chất của những bậc giác ngộ, các vị chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Quý Phật tử thân mến, như vậy bài Kinh Châu Báu đó là sự xưng tán Phật Pháp Tăng, cúng dường Phật Pháp Tăng, quy y Phật Pháp Tăng. Bài kệ cuối cùng là sự cung thịnh hướng đến chư vị phi nhân, nhất là chư thiên có chánh kiến, những vị có oai đức vi diệu, xin các ngài cảm nhận ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng. Nếu các ngài cảm nhận được điều này, thì xin các ngài thiên thiên, địa thiên, long thần hộ Pháp, các vị phi nhân hãy hoan hỷ hộ trì cho thế gian này được nhiều sự tốt đẹp, cát tường. Như vậy bài Kinh Châu Báu được tụng đọc thành kính với âm thanh vi diệu, với ý giáo sâu màu, nhằm giáo hóa dân chúng hãy sống với niềm tịnh tín trong sạch đối với Đức Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, với tâm từ vô lượng, với trí tuệ rộng sâu, phúc báo trên trời dưới đất không ai có thể sánh bằng. Đức Phật quả là đấng chánh biến tri mà làm cho chúng sanh phải ngưỡng mộ, quy y, tán thán. Do vậy, tất cả chúng ta trong lúc này hãy hướng về Đức Phật. Hướng về Ngài là hướng về lòng từ vô lượng, trí tuệ vô biên, hướng về tánh không, về trí bát nhã, về một sự buông xả không chấp, không còn đau khổ, vì hướng đến Phật là bậc ly dục để ta không còn phiền não. Hướng đến Pháp là lời dạy của Đức Phật, làm cho sanh chúng được hoan hỷ bởi biết tu tập, ít nhất là biết giữ gìn năm giới, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Trong những ngày an tịnh như thế này, hãy quay lại nội tâm sám hối và tu tập, lắng nghe lời Pháp, tu tập trong chánh Pháp, thực hành trong chánh Pháp. Pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe và thực hành, con sẽ có được hạnh phúc trong cuộc đời. Vấn đề là ta có chịu thực hành lời dạy của Ngài hay không. Và cũng thông qua bài Kinh Châu Báu này, chúng ta một lòng quy y Tăng, một đoàn thể hòa hợp thanh tịnh, các bậc hành giả sống tu tập hành trì theo lời Phật dạy. Dù thế nào đi nữa, chúng ta, những người Phật tử hay hàng chúng sanh tại gia, cũng không thể nào sống đời ly gia cách ái như Tăng đoàn. Do vậy, chúng ta tôn quý chư Tăng, giúp cho các hàng Tăng giả được đi, được sống trọn vẹn trên con đường giải thoát và giác ngộ của Đức Thế Tôn. Nói đến đây, sư nhớ đến một bài thơ của nhà thơ Tánh Tuệ, nói về cuộc đời của một vị Tăng và của một người ở cõi trần gian. Tôi ngược xuôi cuộc thế, sư ở chốn già lam, cùng là thân cát bụi giữa hồng trần mênh mang. Sư sớm chiều tụng niệm, quét chùa rồi quét tâm, tôi theo dòng cơm áo, nhịp đời bao thăng trầm. Sư nhẹ nhàng an tịnh với núi rừng thiên nhiên, Tôi tháng ngày bịn rịn, ôm lòng đêm ưu phiền. Chuông chiều ngân thoát tục, sao tôi hồn đa mang, biết khi nào là lúc bước cùng sư nhịp nhàng. Thơ tôi sầu chan chứa, thơ thiền sư tiêu dao, sư cười hoa nở rụng, tôi tình buồn hư hao. Tôi cùng sư một tuổi, sinh trước nhau một ngày, ai chia đời hai lối, chân thường và đổi thay. Tối qua tôi nằm mộng, khoác lên thân y vàng, cùng theo sư khất thực, gót du hành thênh thang. Bước chưa đầy dăm bước, bỗng nghe tiếng khóc vang, giật mình choàng tỉnh giấc, nhìn con thơ bẽ bàng. Bấy nhiêu thôi cũng thấy cuộc đời của chư tăng là cuộc đời của những con người thoát tục, đem lời kinh Phật giáo hóa muôn phương. Chúng sanh nương nhờ công đức ấy mà tu hành theo chánh pháp. Nếu hành trì đúng để giác ngộ thì các bậc chân sư ấy đã đến với cuộc đời tợ như người bưng ngọn đèn trí tuệ ra khỏi thâm sơn cùng cốc các hang động tĩnh mặc để rọi sáng đường đi cho chúng sanh đang lo âu, sợ hãi, đang chìm đắm trong tâm tối, đang tạo nghiệp vô biên. Nhưng ngay vào những lúc như thế này, tất cả chúng ta hãy cùng phát hiện ra ai cũng có chân tâm Phật tánh. Chân diện mục của chúng ta vốn vô cùng thanh tịnh. Khi liễu ngộ được pháp của các bậc thánh, con người sống trong trạng thái an nhiên, tợ như chói sáng, trăng thoát mây che. Bài Kinh Châu Báu Ratana Sutra nhắc nhở tất cả chúng ta, người đã quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng thì hãy biết rằng mình đã có châu báu không gì so sánh được trong cuộc đời. Đã quy y Phật thì nguyện suốt đời không bao giờ quy y thiên thần quỷ vật. Đã quy y Pháp, nguyện suốt đời không quy y ngoại đạo tà giáo. Đã quy y Tăng, nguyện suốt đời không quy y kẻ xấu, kẻ ác, mà hãy làm tất cả từ tấm lòng lương thiện, chân đức của một con người. Giữ gìn các giới, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Nói là bấy nhiêu thôi, nhưng chúng ta đã sở hữu một châu báu vô lượng trong cuộc đời này mà không gì có thể sánh được. Quy y Pháp, vâng lời Phật dạy là tu tập, giữ gìn các giới và sống một cuộc sống an lành trong chánh pháp. Quy y Tăng, hãy nương các bậc hành giả tu hành chân chánh, các bậc chân sư để bước trên con đường sáng. Con đường đó đem lại cho chúng ta sự an vui, tịch tịnh và an nhiên. Bài Kinh Châu Báu nhắc nhở chúng ta hãy tôn trọng các thế giới chung quanh ta, hữu hình hay vô hình, đều có công năng cùng giúp đỡ cho chúng ta tạo nên một cuộc sống an vui và thạnh trị. Ở yên một chỗ, tu hành trong tĩnh lặng. Xin quý Phật tử cùng chia sẻ bài Kinh Ratana Sutra, Kinh Châu Báu, và cùng với Ni Chúng Thiên Quang tụng đọc bài Kinh Châu Báu ý nghĩa này. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng nguyện hiệu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô thập phương thượng trụ Tam Bảo. Phật thuyết kinh châu báu, phàm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu, hoặc hư không trú xứ đã vân tập về đây, xin mở lòng hoan hỷ lắng nghe lời dạy này. Tất cả chúng thiên nhân hãy đồng tâm hoan hỷ, mở rộng tấm lòng từ luôn chuyên cần gia hộ. Những người nam nữ nào ngày đêm thường bố thí, phàm những tài sản gì đời này hay đời sau, hoàng châu báu thù thắng hiện hữu trên cõi trời, không gì sánh bằng được với thiện thể Như Lai. Như vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chớn hạnh phúc, ma ly dục diệt phiền não, pháp bất tử thù diệu. Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng đắc tịch tình, chẳng pháp nào sánh bằng. Như vậy chính pháp bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc, bậc vô thường chánh giác hằng ca ngợi pháp thiền trong sạch không gián đoạn. Chẳng thiện nào sánh bằng, như vậy chính pháp bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống trên hạnh phúc. Thánh tám vị bốn đôi được bậc thiện tam tha đệ tử đứng thiện thề, xứng đáng được cúng dường. Bồ thí các vị ấy được kết quả vô thượng, như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc, thiện hành tâm kiên cố, ly dục trong chánh đạo. Của Phật Gotama chứng nhập vị bất tử, hướng tịch tịnh dễ dàng, như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc, ví như cột trụ đá khéo y cứ lòng đất, dầu có gió bốn phương cũng không hề lay động. Ta nói bậc chân nhân liệu ngộ tứ thánh đế cũng tự tại bất động, mà trước tam pháp thế gian, như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu, mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc, bậc thấu triệt thanh đế đã được khéo thuyết giảng bởi trí tuệ uyên thâm, dù cho có phóng vật cũng không thể tái sanh nhiều hơn trong bảy kiếp. Như vậy chinh tăng bảo là châu báu thù diệu. Mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc, nhận bậc kiến cụ túc, đoạn trừ ba kiết sử là thân kiến hoài nghi. Luôn cả giới cấm thủ thoát khỏi bốn đọa xứ, không làm xấu trọng tội. Như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu. Mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc, dầu có làm tội gì bằng thân khẩu hoặc ý, các ngài chẳng bao giờ che giấu điều đã phạm. Bởi vì đức tánh này được gọi là thấy pháp, như vậy chinh tăng bảo là châu báu thù diệu. Mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc, ví như cây trong rừng đắm chồi đầu mùa hạ. Cũng vậy đức Thế Tôn thuyết giảng pháp ưu việt, dẫn đến ngộ niết bàn là lợi ích tối thượng. Như vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu. Mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc, đức Phật bậc vô thượng liễu không pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyên đạt pháp vô thượng. Như vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc, nghiệp cũ đã tiêu mòn, nghiệp mới không phát khởi. Nhàm chán kiếp tái sinh, chúng tử dục đoạn tận, bậc tri chân niết bàn ví như ngọn đèn tắt. Như vậy chính tăng bảo là châu báu thù diệu. Mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc, phàm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã vẫn tập về đây, xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ Phật đã như thật xuất hiện. Mà chư thiên loài người thường cung dường tôn trọng, mong được sống an lành. Phàm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã vẫn tập về đây, xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ pháp đã như thuận xuất hiện. Mà chư thiên loại người thường cung dường tôn trọng, mong được sống an lành. Phàm chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã vẫn tầm về đây, xin đồng tâm hoan hỷ thành kính đảnh lễ tăng đã như thuận xuân hiện. Mà chư thiên loại người thường cung dường tôn trọng, mong được sống an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.